sáng như mặt trời, áo người nên trắng tinh tựa như tuyết. Và giờ này Môi-se với Ê-li-a đến nơi đây hân hoan đàm đạo với người, niềm hạnh phúc dâng cao dâng.
Cho thầy một cho Môi-se, một cho Ê-li-a.
Thưa quý anh chị, để lắng nghe lời của Đức Thánh Cha trong vấn từ truyền tin hôm nay 13 tháng 3. Và chúng ta biết được là hôm nay là ngày kỷ niệm đúng 9 năm Đức Thánh Cha Phanxicô được Thiên Chúa chọn làm Giáo hoàng. Ngài từ mãi tiếp tận cùng thế giới tới, đó là nước Á Căn Đình, là ở cuối Mỹ Châu. Và chính Ngài nói như vậy: các vị hồng y đã chọn tôi từ tận cùng thế giới. Các anh chị nghe thấy chữ tận cùng thế giới là đã biết được là tình hình nó như thế nào rồi. Tận cùng là thôi hết rồi, không biết còn giáo hoàng nữa không, nghĩa không biết. Thì chúng ta tự nhiên Ngài nói như vậy, và tự nhiên lúc bây giờ em đọc thấy như vậy là các em giật nảy mình lên. Lạy Chúa. Xong rồi, Nam Mỹ mà châu Mỹ Latin mà chỗ nghèo mà. Ở đó nên Ngài xuất hiện từ cái thế giới nghèo, và Ngài muốn cho cả giáo hội cũng sống nghèo và cho người nghèo, chính Ngài nói như vậy. Và chúng ta biết được là khi mà Chúa tới thì Chúa phán xét về vấn đề người nghèo. Khi ta đói các ngươi không cho ăn cho chúng ta không? Rõ ràng toàn là những người nghèo thôi, và không biết là như thế nào, chỉ biết được là tận cùng thế giới lại là nơi liên quan đến người nghèo, và người nghèo là ở trong cuộc trung thẩm của Chúa. Thế thôi, nghĩa là đại khái là tận cùng trái đất và cũng là tận cùng thời gian nữa, không biết chừng. Thế thôi, do đó nên chúng ta chỉ biết cầu nguyện. Bây giờ hiện tượng xảy ra là nó hợp với những gì Chúa Giêsu đã báo cho chúng ta biết trong Phúc Âm Thánh Matthew đoạn 24. Kể cả thiên tai lẫn chiến tranh, kể cả Kitô giả và tiên tri giả, đầy hết rồi các anh chị ơi. Nhưng mà dù sao chúng ta hãy đi thẳng vào bài huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha cho Chủ nhật thứ hai mùa chay hôm nay. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tin mừng phụng vụ Chủ nhật thứ hai mùa chay thuật lại cuộc biến hình của Chúa Giêsu. Trong khi cầu nguyện trên núi, người biến đổi dung mạo, áo người trở nên sáng chói, và trong ánh sáng vinh quang của người, Môi-se và Ê-li-a xuất hiện đàm đạo với Ngài về cuộc vượt qua đang chờ đợi người ở Jerusalem, tức là cuộc khổ nạn chết và sống lại của người. Nhân chứng của sự kiện phi thường này là các tông đồ Phêrô, Gioan và Giacôbê, những người đã cùng leo núi với Chúa Giêsu, và chắc chắn là như thế. Nhưng Thánh sử Luca lưu ý rằng Phêrô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, và khi thức dậy thì họ đã thấy vinh quang của Chúa Giêsu. Giấc ngủ của ba môn đệ như một nốt nhạc lạc tông. Sau đó, chính các tông đồ này cũng sẽ ngủ tại vườn cây dầu. Trong giờ phút cầu nguyện thống thiết của Chúa Giêsu, người đã bảo họ canh thức. Sự buồn ngủ này khiến chúng ta kinh ngạc trong những thời khắc quan trọng như vậy. Nhưng đọc kỹ, chúng ta thấy rằng Phêrô, Gioan và Giacôbê ngủ trước khi bắt đầu cuộc biến hình, tức là trong chính Chúa Giêsu đang cầu nguyện. Rõ ràng đó là câu hỏi về việc cầu nguyện đã diễn ra trong một thời gian dài, trong thinh lặng và hồi tâm. Chúng ta có thể nghĩ rằng lúc đầu họ cũng cầu nguyện cho đến khi sự mệt mỏi, buồn ngủ xâm chiếm. Anh chị em thân mến, chẳng phải giấc ngủ không hợp lúc như thế này tương tự với rất nhiều cơn buồn ngủ đến với chúng ta trong những thời điểm mà chúng ta biết là quan trọng hay sao? Có thể buổi tối, khi chúng ta muốn cầu nguyện, muốn dành một chút thời gian với Chúa Giêsu sau một ngày với hàng ngàn cuộc chạy đua và công việc. Hoặc lúc chúng ta muốn trao đổi vài lời với gia đình nhưng lại không còn sức nữa. Chúng ta mong muốn mình phải tỉnh táo, chăm chú, tham gia hơn nữa, không để vượt mất những cơ hội quý giá, nhưng chúng ta không thể ở một khía cạnh nào đó. Thời gian cô đặc của mùa chay là một cơ hội theo nghĩa này. Đó là thời điểm mà Chúa muốn đánh thức chúng ta khỏi sự uể oải bên trong. Hãy tỉnh thức khỏi cơn mê ngủ bên trong. Bởi vì, hãy nhớ kỹ, giữ cho trái tim tỉnh thức không chỉ phụ thuộc vào chúng ta. Đó là một ân sủng. Và phải cầu xin mới được. Ba môn đệ trong tin mừng minh chứng điều này. Họ là những người tốt lành, đã theo Chúa Giêsu lên núi. Nhưng với sức riêng, họ không thể nào tỉnh thức được. Nhưng họ thức dậy đúng lúc Chúa biến hình. Chúng ta có thể thấy rằng chính ánh sáng của Chúa Giêsu đã đánh thức họ. Giống như họ, chúng ta cũng cần ánh sáng của Thiên Chúa, khiến chúng ta nhìn mọi thứ theo cách khác. Nó thu hút chúng ta, đánh thức chúng ta, khơi dậy mong muốn và sức mạnh để cầu nguyện, nhìn vào nội tâm và dành thời gian cho người khác. Chúng ta có thể vượt qua sự mệt mỏi của cơ thể với sức mạnh của thần khí của Thiên Chúa. Và khi chúng ta không thể vượt qua điều này, thì hãy cầu xin Chúa Thánh Thần. Xin giúp chúng con, lạy Thánh Thần. Xin hãy đến giúp con. Con muốn gặp Chúa Giêsu. Con muốn cầm trí và tỉnh thức. Hãy cầu xin Thánh Thần kéo chúng ta ra khỏi chứng mê ngủ cản trở chúng ta cầu nguyện. Trong mùa chay Thầy, sau những vất vả của mỗi ngày, chúng ta hãy làm tốt điều này là không tắt đèn nếu chưa đặt mình trong ánh sáng của Chúa. Hãy cầu nguyện một chút trước khi đi ngủ. Chúng ta có thể làm điều này bằng cách mở sách tin mừng và để cho mình ngạc nhiên trước lời Chúa. Bởi vì Kinh Thánh dọi bước cho chúng ta và làm cho tâm hồn chúng ta bừng cháy. Hoặc chúng ta có thể nhìn lên thánh giá và ngạc nhiên trước tình yêu điên rồ của Thiên Chúa, Đấng không bao giờ mệt mỏi với chúng ta và có quyền năng biến đổi ngày sống của chúng ta, mang đến cho chúng ta một ý nghĩa mới, một ánh sáng khác lạ và bất ngờ. Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng con luôn tỉnh thức để đón nhận thời gian hồng ân mà Thiên Chúa ban cho chúng con.
Cùng sinh thầy cho lên núi cao, Chúa biến hình sáng nắng đẹp làm sao, mặt người sáng chiếu sáng như mặt trời, áo người nên trắng tinh tựa như tuyết. Và giờ đây Môi-se với Elia đến nơi đây hân hoan đàm đạo với người, niềm hạnh phúc dâng cao dâng cao. Hãy sắp mình làm mây chiếu sáng, mây trời chiếu sáng,
tiếng trời cao cất lên giữa làn mây trời. Đây chính là người ta yêu thương, nào hãy luôn vâng nghe.
Kính thưa quý anh chị, nghe đọc bài huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha này, chúng ta thấy được mấy tư tưởng đặc biệt như thế này. Trước hết là ba môn đệ thân tín của Chúa Giêsu đó, là Thánh Phêrô, Giacôbê và Gioan. Thân tín đó các anh chị ạ, thân tín hơn là chín cái vị kia. Do đó nên đâu được Chúa dẫn đi ba lần đặc biệt đâu. Lần thứ nhất là Chúa dẫn ba vị này vào nhà của người con gái của ông trưởng hội đường bị chết. Rồi Chúa dẫn cả ba vị vô trong phòng của em. Và các vị đã chứng kiến thấy Chúa làm cho em hồi sinh. Đấy là lần thứ nhất. Lần thứ hai là bây giờ đây này, là trong bài phúc âm này này, Chúa biến hình trên núi. Trong khi chín môn đệ khác thì đang ở dưới núi với dân chúng, Chúa chỉ mang ba môn đệ này lên thôi. Và ai mà đi thánh địa sẽ thấy đó, cái núi nó cao chứ đâu thường đâu, mà xe là phải xe Mercedes mới lên được. Năm 2000 thì chúng em sang đó thì đi xe Mercedes. chỉ một gia đình thì 4-5 người thì vừa. Còn năm vừa rồi, 2019, chúng ta nhóm thông đồ chuyên thương đi với nhau thì đi bằng xe minivan, mà minivan thuộc loại đặc biệt, nó máy nó mới kéo chở cả mười mấy người lên được cái chương thường đó. Đấy là cái núi Cang. Và em nghĩ là sở dĩ ba cái vị này mà ngủ đấy các anh chị thì cũng dễ hiểu thôi, bởi vì kỳ đó chưa có Mercedes, chưa có minivan, do đó đi mệt lừ đi chứ còn gì nữa, thì tất nhiên lăn quay ra ngủ chứ còn gì nữa. Có phải không cơ? Đấy thì thông cảm được, nếu mà không em cũng vậy đây này, làm việc nhiều đấy anh chị dễ ngủ lắm à, nó hay vậy. Đối với em á là như vậy, do đó nên khi đi truyền giáo, đi hành hương, các anh chị thấy em dễ ngủ không? Rất là dễ ngủ, bởi vì nó mệt có vậy thôi. Nhất là trước khi ngủ đấy, em còn exercise nữa, để cho nó mệt, thế là ngủ tiêu. Đặt mình xuống là ngủ cho tới khi mở mắt ra, thế thôi, chẳng có mơ màng gì hết, ngủ ngon lắm. Anh thử em thông cảm với mấy vị tông đồ này, là mệt là ngủ thế thôi. Và còn ở trong vườn nhiệt thì sao? Cái đêm thứ năm tuần thánh đó, gần nửa đêm rồi, 11, 12 giờ đêm rồi, thì là cái giờ buồn ngủ chứ còn gì nữa, có phải không? Mà trong khi nó vườn nhiệt lại tối tăm, càng tối nó càng buồn ngủ, có phải không ạ? Rồi cái thứ ba nữa là cái gì? Lại mới uống rượu vào. Ở bữa được ly đấy thì có rượu chứ sao không có rượu. Đấy, những cái yếu tố đó làm cho mấy ông là ngủ đến nỗi mà các thánh sử đã kể là không thể mở mắt ra được. Mà Chúa gọi 2-3 lần ấy, 2-3 lần mà mấy ông ấy, thầy gọi rồi xong rồi lại gục xuống, mở mắt lên ngẩng đầu lên ú a ú ớ chẳng trả lời gì cả, lại gục xuống. Thật sự là em thấy là rõ ràng là hai cái trường hợp mà ba cái môn đệ thân tín này ngủ như vậy thì đáng thông cảm, thật sự là đáng thông cảm. Gọi là tâm sinh lý đấy các anh chị, nó chi phối cái thể lý đó, nó chi phối cái tâm lý, nó làm cho cái thể xác nó mệt, nó ngủ thôi. Do đó nên Chúa nói ở trong vườn nhiệt cái gì? Ở trong vườn nhiệt thứ năm tuần thánh đó, đó, đêm hôm đó, đó Chúa nói các vị môn đệ gọi mãi không có dậy, cứ ngủ thôi. Mà trong khi đó cái kẻ thù nó gần tới, nó bắt Chúa rồi. Nó là các con không thống thức được với thầy một giờ, hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Tinh thần thì mau mắn mà xác thịt nặng nề. Thì đúng rồi, chúng ta là như vậy thôi, thật sự là như thế. Bởi thế cũng chẳng lạ gì cái ba cái vị tông đồ môn đệ thân tín của Chúa đây ngủ trong những lúc quan trọng như thế này, trong lúc thầy gần bị bắt rồi mà vẫn cứ ngủ, mà trong khi mà thầy gần biến hình trên núi rồi thì lại ngủ. Và em cũng nghĩ là như Đức Thánh Cha nói trong bài huấn từ truyền tin này là cái gì? Là chắc là Chúa cũng cầu nguyện lâu lắm ạ. Bởi vì Chúa cầu nguyện mà, chứ đâu phải mình cầu nguyện đâu. Mình cầu nguyện là phải hết kinh này kinh kia, hết kinh là amen đi ra. Còn Chúa thì đâu cầu nguyện như chúng mình, đâu có đọc kinh đọc sách gì, toàn là kết hợp với Cha thôi. Mà đã kết hợp thì ngây ngất, không còn biết giờ giấc đâu cả. Chúa thức cả đêm đó mà. Thì bây giờ Chúa cầu nguyện lâu quá thì mấy ông này thâu theo được. Thì đã mệt, leo núi đã mệt thì chớ Chúa cầu nguyện lâu quá. Chúng con đâu biết cầu sao giống như Chúa đâu. Rồi, chúng con cũng chẳng có thuộc kinh nào cả. Lúc bây giờ đâu có kinh, chỉ có kinh Lạy Cha, đọc chỉ có một phút là xong thôi. Thì mấy ông ấy, cuối cùng chẳng nhẽ đọc mãi kinh Lạy Cha, đọc cả chục lần mà Chúa vẫn chưa xong, thế là ngủ. Nhưng mà em thấy Đức Thánh Cha nhận xét một cái rất là hay, rất là hay, là em nghĩ là mấy ông không muốn ngủ là cái chắc. Mấy ông thân tình với Chúa, thương Chúa, làm sao mà ngủ được lúc bây giờ, phải không? Không thể ngủ được, nhưng mà yếu đuối quá, nó mệt, leo núi mệt, rồi Chúa cầu nguyện lâu quá, thế là ngủ thôi, lăn quay ra ngủ dù là giữa ban ngày. Còn ở trong vườn cây dầu á thì cũng vậy, thì trước hết là 12 giờ đêm rồi, 11, 12 giờ đêm rồi, giờ ngủ. Thứ hai nữa là tối tăm. Thứ ba nữa là mới uống rượu thì ngủ thôi, có gì đâu. Nhưng mà Chúa không có chấp cái đó. Chúa biết, Chúa thông cảm. Đó. Vì thế nên, các anh, các chị ơi, vì thế nên chúng ta thấy Đức Thánh Cha nhận xét quá hay. Ở chỗ nào? Ở chỗ là tại lúc nào cái ông ấy tỉnh dậy nào? Lần này Chúa có gọi không? Chúa nói, này tỉnh dậy đi chứ, thầy sắp biến hình rồi mà các con còn ngủ à? Không thức dậy mà xem thầy biến hình nè. Chúa đâu có nói như vậy đâu. Thế là mặc kệ mấy ông ngủ, Chúa biến hình là biến hình thôi. Không có cần mấy ông ấy, ông mới thức dậy. Chúa biến hình. Và Moses và Elia đến đàm đạo với Chúa. Thì chắc là lúc bây giờ ấy các anh chị, lúc bây giờ biến hình nó sáng quá. Sáng hơn ban ngày nữa chứ đừng có nói đâu. Đó, sáng, bởi vì lúc bây giờ là ban ngày mà bây giờ biến hình như vậy thì tất nhiên là phải như là ánh sáng mặt trời vậy. Bởi vì ánh sáng của Chúa tỏ ra thì nó phải sáng, thật là sáng. Và vì thế chắc mấy ông chói mắt, mấy ông mở mắt ra thì thấy được là Chúa đã biến hình. Và có hai vị đến đàm đạo với Chúa. Và lúc bây giờ thì tự nhiên ông Phêrô hứng lên và nói liền: Thầy ơi, ở trên này thì tốt quá, chúng con ngủ thì đã ngon thì chớ, lại còn được trông thấy những cái vinh quang của thầy. Và hai cái vị ở chợ Moses và Elia từ cựu ước hiện về với thầy như vậy thì còn gì bằng nữa. Thôi, để chúng con xây ba lều nhá, một cho thầy, một cho Moses và một cho Elia. Và tất nhiên là mấy ông cũng ở ké với ba vị này chứ, ba ông ba vị. Chắc là ông Phêrô ở với Chúa Giêsu trong lều Chúa Giêsu, ông Giacôbê ở lều với ông Moses, với lại còn ông Gioan ở lều với ông tiên tri Elia. Chứ ở đâu? Mưa thì sao? Thấy không? Rồi cũng phải chui vô mấy lều đó. Đại khái như thế. Thì chúng ta thấy được là hay, cái chỗ này Đức Thánh Cha nhận xét hay ở chỗ là chính Chúa làm cho chúng ta tỉnh thức. Chứ chúng ta không thể tỉnh thức được. Đấy, những cái điều mà em vừa mới diễn tả hai lần, ba môn đệ thân tín của Chúa ngủ đấy. Có lý do, rõ ràng có lý do đàng hoàng tử tế. Cái thân xác là như vậy thôi. Và hơn nữa cái điều kiện tạo nên cho cái vấn đề buồn ngủ nó dễ dàng xảy ra. Và ngủ thật say, ngủ mê, ngủ mệt. Dù thầy lúc bây giờ có quan trọng mới đi nữa, còn cứ ngủ vậy thôi. Đấy, thì Đức Thánh Cha nói là chúng ta tự xác thịt, con người xác thịt, con người yếu đuối không thể nào tự mình tỉnh thức được. Trừ khi có ơn Chúa, Chúa làm cho chúng ta tỉnh thức. Đấy, nói như vậy. Và cái này ý nghĩa rất hay các anh chị ơi, nếu chúng ta áp dụng vào đời sống đạo của chúng ta, áp dụng vào đời sống Kitô hữu của chúng ta.
Cùng môn sinh thầy cho lên núi cao, Chúa biến hình sáng lắm đẹp làm sao. Mặt người sáng chiếu sáng như mặt trời, áo người nên trắng tinh tươi như thế. Và giờ này Môi-se với Elia đến nơi đây hân hoan đàm đạo với người. Niềm hạnh phúc dâng cao mãi, đó là dấu hạnh phúc trên thiên đàng.
Nghe vậy môn sinh sợ hãi sắp mình.
Và đây Chúa đến chạm vào Môi-se. Hãy dậy đi, đứng lên chớ sợ hãi gì.
Đôi khi chúng ta sống rất là tầm thường và chúng ta tưởng như vậy là chúng ta ngon lành rồi. Đó, đi thờ, đi lễ mà đủ mọi thứ cả. Nhưng mà chúng ta lại hay nói hành, nói xấu anh em rồi, hay có những cái tật này, tật kia, nết xấu này, nết xấu kia, đủ mọi thứ cả. Rồi chúng ta cứ xưng tội mãi cũng chưa có chừa được. Đấy, thì chúng ta đang mê mệt trong đam mê nhục dục, tính mê nết xấu của chúng ta. Và đôi khi chúng ta say men chiến thắng, tưởng là chúng ta đạo đức ngon lành lắm rồi. Nhưng mà chúng ta còn đầy những cái giả hình ở trong đó. Do đó nên giống hệt như chúng ta mê ngủ không biết mình vậy. Thì một lúc nào đó chúng ta sẽ thấy Chúa nhúng tay vào, Chúa biến hình, và chúng ta sẽ thấy được chính ánh vinh quang của Chúa làm cho chúng ta tỉnh hẳn lên. Đấy, chẳng hạn như là những lần mà Chúa dùng đau khổ đó để Chúa đánh động chúng ta. Chúng ta mở toang mắt ra để nhận biết được, ôi lạy Chúa, con sai rồi. Ôi lạy Chúa, con chạy theo tình đời, bây giờ nó phản bội con, bây giờ nó hất hủi con, vân vân và vân vân. Tất cả những cái đó là Chúa đang biến hình, làm cho chúng ta nhận ra chúng ta là ai và như thế nào. Đó, thấy không? Chúa đánh thức chúng ta bằng những cái như vậy đó. Rồi, ngoài ra, Chúa còn đánh thức chúng ta như thế nào nữa? Chúa đánh thức chúng ta là Chúa để cho chúng ta đau khổ. Chúng ta cứ cầu với Chúa mãi, mãi, mãi mà không được. Đùng một cái, Chúa ban ơn cho chúng ta một cách rất đặc biệt. Đó, và thỏa đáng lòng mong đợi của chúng ta. Lời cầu của chúng ta, chẳng hạn như bà Monica, đó, suốt mấy chục năm trời cầu nguyện cho đứa con. Mà còn theo đuổi nó nữa chứ. Thế mà lời cầu nguyện của bà không phải y tân mà bà được. Cuối cùng Chúa cũng đã đáp lời bà. Chúa biến hình nơi người con của bà đã trở lại. Đấy. Và bà đã lúc bây giờ trong cái liên lỉ cầu nguyện và nhẫn nại cầu nguyện giống như là Chúa tỏ mình ra qua cuộc cải thiện của đứa con của bà. Thế là bà tỉnh dậy và để rồi bà biết được là kết quả cuộc đời bà đến đó là xong. Sứ mạng của bà là để sinh ra một vị đại thánh. Và bây giờ đứa con hoang của bà đã trở lại. Xong rồi. Và bà đã qua đi. Đấy, chúng ta thấy không? Chúa tỏ mình ra đấy các anh chị. Biết là chúng ta nhẫn nại, chờ đợi, đừng có mê ngủ, hãy tin tưởng. Thế thôi. Và dù chúng ta không biết, dù chúng ta không tin tưởng, dù thế nào đi nữa, chính khi chúng ta không tin tưởng và không biết mình, Chúa lại tỏ mình ra. Có nghĩa là chúng ta đang ngủ. Còn bà, trường hợp bà Monica là bà đang thức. Đó, đang thức để chờ Chúa. Đang canh thức với Chúa. Và chờ Chúa tỏ mình ra. Và Chúa tỏ mình ra cho bà. Còn những cái trường hợp mà ngủ thật cơ, có nghĩa là không biết mình, sống giả hình, rồi đủ mọi thứ, say mê với lại cái đời sống đạo đức của mình, rồi khinh thường người khác, chê người khác, rồi đủ mọi thứ cả, hay là hoạt động tông đồ một cách hăng say, nhưng không hoàn toàn vì Chúa, mà chỉ vì danh dự, mà chả vì cá nhân của mình, mà chỉ vì lời khen, vân vân và vân vân, thì đùng một cái Chúa cho người khác chê chúng ta, chống đối chúng ta, hạ bệ chúng ta. Đấy, là cho chúng ta tỉnh lại đấy mà, để chúng ta có thể sống, thấy được, nghĩa là Chúa biến hình, làm đúng hơn là Chúa biến hình nơi chúng ta. Chúa làm cho chúng ta được biến đổi. Và như thế là Chúa làm cho chúng ta từ cõi chết sang cõi sống, từ con người cũ sang con người mới. Đấy, cái mùa chay là cái mùa mà chúng ta đang sống cái gọi là cái ơn phép rửa của chúng ta. Bởi vì khi lãnh nhận phép rửa là chúng ta đã cùng chết với Chúa Kitô và nhờ đó được sống lại với người. Và bây giờ ở trong mùa chay này là chúng ta đang chết đi, đang tiếp tục chết đi với Chúa Kitô. Mùa chay là như vậy. Mùa chay là mùa chết đi để được phục sinh, giống như hạt lúa miến mục nát đi để sinh nhiều hoa trái vậy. Chính Chúa Kitô cũng vậy. Chúa Kitô chay tịnh ở bài phúc âm trong tuần thứ nhất mùa vọng, ám chỉ là Chúa Giêsu Kitô sẽ chịu khổ nạn và tử giã. Và ngay tuần thứ hai này, giáo hội lại chọn đọc một bài phúc âm hoàn toàn ngược lại, đó là Chúa Giêsu biến hình trên núi. Thì đấy, chúng ta thấy không? Chính vì Chúa Giêsu Kitô đã chiến thắng ma quỷ sau 40 ngày chay tịnh ở trong hoang địa. Và giờ đây, Chúa Giêsu chiến thắng đó ở chỗ nào? Ở trên cái thân xác của Chúa. Ở nơi nhân tính của Chúa. Và vì thế nên tất cả nhân tính của Chúa nói chung và thân xác của Chúa nói riêng đã phục sinh vinh hiển. Và cái biến cố biến hình này cho chúng ta thấy được là Chúa báo trước Chúa sẽ phục sinh. Và các tông đồ bây giờ chứng kiến thấy Chúa phục sinh thì càng tin vào Chúa hơn. Để rồi khi Chúa phục sinh, các vị tin rằng Ồ, Chúa đã báo trước qua cái biến cố ngài Binh Hịch. Và vì thế nên, nếu chúng ta sống trong mùa chay với cái ý nghĩa hướng về mùa phục sinh, chúng ta sẽ thấy là tất cả những gì chúng ta hy sinh, chay tịnh, khổ chế không phải để hủy diệt chúng ta, mà là để làm cho chúng ta được sống và được sống dồi dào hơn. Và chính sự sống trong con người của chúng ta đang có đây khi chúng ta lãnh nhận phép rửa, thì chính trong mùa chay này cũng chứng tỏ là cái sự sống đó cần phải lấn át, cần phải làm chủ tất cả những đam mê nhục dục, tính mê nết xấu của chúng ta, tất cả những đòi hỏi của thể xác chúng ta, thì đó chúng ta mới thật sự là sống Chúa Kitô trong cái mùa chay này. Và như thế chúng ta mới xứng đáng để cùng với giáo hội cử hành Tam Nhật Thánh, mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô trong tuần thánh, nhất là Tam Nhật Thánh, đặc biệt là đêm phục sinh. Một đêm phục sinh cho chúng ta thấy cái gì? Cho chúng ta thấy hình ảnh tuyệt vời em thích nhất đêm phục sinh. Ở chỗ nào? Ở chỗ là tối, thật là tối, không có một ngọn nến, ngọn đèn nào hết. Tối thật là tối, giống như trong mồ vậy. Nhưng mà đùng một cái, ánh sáng bùng lên. Như vậy là có nghĩa là gì? Chúa Giêsu sống lại từ đâu? Từ trong kẻ chết. Đấy, chúng ta thấy không? Từ trong kẻ chết là tối tăm, ám chỉ là sự chết đó, là cái mồ đó. Và Chúa Giêsu từ trong cái mồ đó, từ trong kẻ chết đó, từ trong cõi chết đó, sống lại. Mà Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian, do đó nên chính ánh sáng đó đã đánh tan bóng tối, đã tiêu diệt tội lỗi và sự chết của con người. Đó, Chúa Giêsu là ánh sáng, là sự sống, đã sống lại, đã đi sâu vào lòng của sự chết luôn, để cho sự chết nó nuốt mình đi luôn. Để rồi từ trong lòng của nó, Chúa đánh tan nó luôn. Chúng ta thấy hay không? Em thấy em rất là thích đêm phục sinh. Ý nghĩa của nó hay lắm các anh chị. Thật sự là như vậy. Chẳng hạn như Giáng sinh thì ánh sáng từ trời xuống. Ngôi lời cũng là ánh sáng từ trời xuống. Từ trời xuống thôi. Nhưng mà phục sinh đó là ánh sáng từ trong lòng bóng tối. Đánh tan bóng tối luôn. Hai cái. Một cái là Chúa từ trời xuống để trong khi con người đang sống trong tối tăm thì ánh sáng xuất hiện. Nhưng mà bóng tối chỉ bị đánh tan khi mà chính Chúa để cho nó nuốt đi, để cho nó diệt trừ, và từ trong lòng của nó Chúa tiêu diệt nó. Vậy thôi. Và vì thế nên chớ gì ánh sáng của Chúa Kitô, sự sống của Chúa Kitô tiếp tục nơi cuộc đời Kitô hữu của chúng ta. Để rồi chúng ta sẽ được ánh sáng của Chúa, ân sủng của Chúa, sự sống của Chúa đánh tan tất cả những gì là đam mê nhục dục, tính mê nết xấu và cái buồn ngủ của chúng ta. Đó. Và ánh sáng phục sinh của Chúa làm cho chúng ta bừng tỉnh và chúng ta sống sự sống phục sinh của Chúa, một sự sống viên mãn, một sự sống làm cho chúng ta chẳng những thánh thiện mà còn làm tông đồ cho Chúa nữa, nhất là trong thời điểm tương xót hiện nay. Amen.
Cùng môn sinh thay cho lên núi cao, Chúa biến hình sáng lăng đẹp làm sao, mặt người sáng chiếu sáng như mặt trời, áo người nên trắng tinh tựa như tuyết. Ta xưa nay Môi-se với Elia đến nơi đây hân hoan đàm đạo với người, niềm hạnh phúc dâng cao, dâng cao mãi.